Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa thầy, buổi học tập chiều hôm nay chúng con không có câu hỏi nào để đặt cho thầy. Chúng con xin thầy chỉ dạy thêm. Xin cảm ơn thầy.
Việc cấm khẩu có lợi lộc gì không? Cấm khẩu có lợi lộc.
Dạ thưa thầy có.
Lợi chỗ nào?
Dạ thưa, dễ tập trung lên bộ đầu và thanh tịnh.
Lý thuyết thì học rất nhiều, thực hành thì không. Tao thì bận việc này, việc kia, việc nọ ít. Bây giờ cấm khẩu, trong mấy ngày cấm khẩu này mới là có cơ hội thực hành. Làm thinh để phân lặng nghe hơi thở của chính mình. Nghe ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật của chúng mình. Nghe được ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì nghe được chấn động lực của trên bộ đầu. Và từ chấn động lực của trên bộ đầu biết được thì nghe được cái âm thanh ngoài thân của chúng ta. Cho nên chấn khẩu là một chuyện lợi lộc nhất của người tu. Cả ngày nói chuyện nói lung tung, nó kéo đây kéo kia, kéo nọ kéo lời mình lộn xộn, không có lối thoát. Mà thanh tịnh mình mới có cái lối thoát. Mình bớt nói chuyện, mình khống chế được cái lưỡi, đóng được cái cửa thế gian, mình mở cửa thiên đàng, cái tâm nó mới có cơ hội thức. Thì hỏi chứ tại sao trong thời gian bận rộn làm ăn khổ cực này chỉ khi nào mà kêu niệm Phật, tranh thủ chỉ kỳ được, phải niệm Phật. Niệm được Phật, niệm được Nam Mô A Di Đà Phật rồi mới có cơ hội tập trung, thật sự tập trung. Mình hiểu mình, biết mình. Càng ngày càng thanh tịnh, càng thấy sự sai lầm của chúng ta và sửa sự sai lầm thì không có tái phạm. Chứ ở thế gian phạm rồi, tái phạm rất nhiều vì thiếu thanh tịnh. Hướng ngoại động loạn, tranh chấp một hồi thì đâm ra mê với chấp nữa, không có phát triển nổi. Cho nên người tu cần bớt nói chuyện, mà để hướng lấy cái thanh điển sẵn có trong nội tâm của chúng ta. Chúng ta mới thâu ngắn được cái đường đi, đi trong thanh tịnh, ý tưởng mới hành động. Mà ý tưởng chúng ta càng ngày càng dồi dào, càng thanh tịnh, thanh tịnh. Hỏi cho sự hành động của chúng ta có sáng suốt không? Chắc chắn là sáng suốt. Chúng ta có thể mổ xẻ bất cứ những chuyện gì nếu chúng ta khi mà chúng ta đạt tới thanh tịnh. Rất rõ rệt. Nhắm mắt đó mà hiểu tất cả. Mấy chục năm trên đường đời, chúng ta chưa bao giờ xem cuốn phim của sinh chúng ta. Ngày nay thanh tịnh rồi, chúng ta mới thấy. Càng các bạn càng thanh tịnh, càng bớt nói, thì các bạn sẽ thấy từ lúc sơ sanh, lúc bé thế nào, những cái hành động đó nó hiển hiện trong tâm thức của các bạn. Lúc đó các bạn mới thấy cái tâm là ở đâu. Còn nói chuyện lý luận hoài, chỉ dồn một cục động loạn mà thôi, không khác phát triển nổi. Chúng ta không phải lớn gồ ghề như cái thể xác hiện tại mấy chục kilo đâu, không phải. Nếu cho tao là mấy chục kilo là không đúng. Thì thật rất nhẹ, rất nhanh. Bây giờ tôi nói các bạn nhận liền. Cái đó là gì? Cái gì nhận? Cái sự nhanh nhẹ, nhỏ gọn chứ không phải sự lớn rộng như sự nặng nề như bây giờ. Thế sao? Cho nên chúng ta niệm Phật rồi, chúng ta mới gom lại chỗ nhẹ, chỗ thanh tịnh. Trong cái thanh tịnh chúng ta mới thấy rõ sự sáng suốt. Cái sáng suốt đó là vô cùng và bất diệt. Càng tu càng thấy vô cùng bất diệt trong tâm thức. Hồi nào giờ chúng ta nghe giảng rất nhiều mà không thấy sự bất diệt. Cứ thấy tôi đi ra là đụng rồi, thấy ra rồi, nói đi nói lại cãi không được. Thấy tôi sân si, buồn bực. Mà ngày nay tôi thanh tịnh, tôi cấm khẩu, tôi càng ngày càng mở trí. Tôi thấy vị trí của tôi không có gồ ghề, không có nặng trược nữa. Vị trí của tôi thanh tịnh và ở trên cao. Liên hệ trên cao, quyền sự chống cũ của chúng tôi không phải là gồ ghề như thế xác. Ô trượt dơ dây này, cái tham giam hãm phần hồn tôi. Bây giờ tôi nhất quyết tôi phải giải tỏa tất cả những sự động loạn để tôi trở về với thanh tịnh. Thì các bạn càng đàm thinh, các bạn càng thấy các bạn nhỏ thật, chịu hạ mình, dẹp tự ái, cởi mở tâm thức. Mà càng nói chừng nào thì tự vệ rồi tranh cãi rồi tự vệ tranh cãi nó rút thành một cục. Tôi cứ giữ cái đó và nhớ cái đó. Thì sinh ra động loạn, khùng điên là vậy. Cho nên chúng ta tu đi, có cái sơ hồn nó mở, nó mở bộ đầu các bạn, rồi các bạn sẽ quên tất cả những chuyện không cần thiết, mà các bạn chỉ nhớ những chuyện cần thiết để phát triển. Các bạn thấy cái luồng điện là quan trọng, không bao giờ bị cắt đứt, sáng suốt vô cùng. Các bạn có sáng suốt, các bạn mới hòa với sự sáng suốt, cái tâm bác ái của các bạn nó mở ra, rồi nó đi tới cái từ ái, thương yêu tất cả muôn loài vạn vật. Ra đám rừng chúng ta dòm thấy họ bơ vơ, đang sống trong sự chen chúc cây này, chen cây kia kia, chen cây nọ, và phấn đấu đi lên. Chúng ta ở đây cũng vậy, cũng như đám rừng, mà chúng ta biết được cái mặt pháp là phấn đấu, mở ngay chỗ đó thì chúng ta thấy thanh nhẹ. Cho nên các bạn tu một thời gian, các bạn thấy cái kiến thức của các bạn nó khác rồi, nó thay đổi rồi. Mà nhỏ lớn cũng học bao nhiêu văn chương đó, mà bây giờ văn chương khác rồi, viết ra một bài thơ khác rồi. Mỗi năm mỗi khác, mỗi tiến triển, vẫn ngắn gọn và sáng suốt. Thơ thi của các bạn tự nhiên nó gọn ghẽ lại. Tại sao phải dùng thơ? Là cái điển có rồi nó gom lại. Nếu không dùng thơ, không có tả hết những lời văn, cho nên càng ngày càng ngắn gọn. Và từ đó nó lại càng mở trí, chính mình làm thơ để dạy mình và khai triển tâm thức, khai triển phần hồn. Biết làm thơ đã có hồn thơ rồi, rồi càng ngày nó càng ngắn gọn, thì chúng ta thấy cái hồn chúng ta nhẹ nhàng chưa? Không có tham muốn những cái gì, tham tới đâu nó mở tới đó, tham tới đâu mở tới đó. Ý các bạn động tới đâu thì tác văn nó khác, nó nhắc bạn, nó dạy bạn, nó mở cho bạn. Cho nên người tu nó lợi lộc là đi vô trong chừng nào thì lợi chừng nấy. Đi vô trong thì thấy rõ cái quyền năng của cả càn khôn vũ trụ và sự thông minh của chính mình. Khi mà biết chúng ta có sự thông minh thì ai đã cho sự thông minh cho chúng ta? Cho nên đấng tạo hóa, đấng tối cao đã cho chúng ta. Và chúng ta không biết tận dụng, không biết sử dụng. Rồi đâm ra ý lại thành trì trệ. Chứ kỳ thật, căn nào quả nấy rõ ràng, chúng ta thấy duyên nghiệp. Nó lôi cuốn, nó đòi hỏi từ giờ phút khắc, đồng xu một cách nó cũng lấy lại hết, cho nó không có cho chúng ta cái gì trước khi chúng ta đi. Xuống đây là chỉ trả nợ, trả cho hết kiếp này mà chưa có xong thì kiếp tới. Kiếp này là trả cho cái kiếp quá khứ đó. Nợ này bây giờ chúng ta trả chứ không có hưởng. Khi không nó xảy chuyện gì tới không, chúng ta không có biết trước được, không ngờ được. Rồi nó xảy ra chúng ta phải trả nợ. Cho nên ngày hôm nay chúng ta có cơ hội hướng thiện là cái nợ chúng ta dễ trả. Còn nếu mà không biết hướng thiện thì cái nợ càng ngày càng gia tăng. Trùng tính, mưu mẹo thì trói buộc mình chứ không có ai trói buộc mình. Mưu mô chừng nào thì trói buộc chừng này. Yeah. Mà thành thật chừng nào thì mở chừng này. Cho nên các bạn ngồi đó, các bạn thanh tịnh cấm khẩu là các bạn bắt đầu thành thật với chính bạn rồi. Thấy rõ sự sai lầm của bạn. Các bạn mới nhận định ra kinh vô tử. Thế ra từ ngày tôi cấm khẩu tới bây giờ, tôi thấy tôi đạt được nhiều chuyện của tôi đã làm. Cũng có hữu ích mà cũng có vô ích, tôi hiểu rõ. Đến lúc hữu ích tôi thấy khoan khoái. Tôi đạt qua những cái chuyện của tôi đã làm, hữu ích tôi thấy tôi khoan khoái. Mà đạt tới cái chuyện xa khoái người khác, giận hờn người khác, tôi thấy bực. Mà một cái bực đó là ai lo? Chính mình phải quét đó là đống rác bự ở trong tâm hồn. Chính mình phải lo lắng. Mình lại giải quyết, không ai giải quyết chính mình được. Cho nên càng tu nó càng mở. nó mở cho các bạn từ tạng một, từ sớ thịt, từ sở gân, các bạn hiểu hết cái càn khôn vũ trụ nằm trong bạn mà thôi. Thượng Đế cũng trong đó, Phật cũng trong đó, tất cả đều ở trong đó. Cho nên bất cứ cuốn kinh nào ở thế gian, bất cứ vị thiên liêng nào giáng lâm thế gian, bất cứ người tu nào được thành đạo cũng đã khuyên chúng ta phải tu. Uổng lắm nếu không tu không giải quyết được món nợ của cửu quyền thấp tổ, chỉ có tu mới giải quyết được. Cho nên chúng ta nguyện tu mà không biết làm sao tu, tu càng ngày cái miệng nói bậy thì càng nợ càng nhiều. Mà bây giờ từ ngày chúng ta làm thinh rồi thấy lần lần nó giảm đi. Mà người đời hãy chê chúng ta là ngu, nói gì cũng giả cũng ơ. Nhưng mà kỳ thật nó đang sửa máy, nó đang tập trung tinh thần để sửa từ cơ tạng cho tới khối óc sẵn có của chúng nó. Rồi nó mới trở về với tiền kiếp nó, nó ngồi đó mà nó đi không ai hay, không ai hay. Tất cả những sử sách nó đã viết hết rồi, không cần mượn sách qua nữa. Các bạn mấy chục tuổi các bạn viết hết rồi trong tâm các bạn. Không có chạy đi đâu hết. Mà nó động tới đâu thì mở tới đó. Nếu các bạn thanh tịnh thì cái điện não các bạn chứa rồi. Tất cả những cái gì từ bao nhiêu kiếp đều có hết rồi. Hiển hiện trong tâm thức các bạn. Kiếp này là cái kiếp chưa hoàn tất những cái chuyện của tiền kiếp. Nhiều tiền kiếp nữa. Luân hồi mãi mãi để cho hoàn tất. Cứ một khoa học là mấy chục năm, một khoa học là mấy chục năm, học hoài ở thế gian này mà chưa phát triển được. Cho nên ngày hôm nay chúng ta cũng thấy, dòm lại cuốn phim, thấy được trong cuộc hành hương, lỗi chỗ này, lỗi chỗ nọ tầm đạo. Rồi ngày hôm nay chúng ta thấy rằng cái đạo tự chủ như ý mà chúng ta làm cho chúng ta, thì chúng ta bắt lại. Mà cái đạo mà nếu thuốc nữa thì không có làm, không có học. Bởi vì nhiều kiếp rồi không có giải quyết được. Cho nên ngày nay phải đứng lên chịu trách nhiệm khám phá tất cả những cái gì sẵn có của chính mình và thực hiện cho khi được mục đích theo đại nguyện lúc chúng ta giáng lâm xuống thế gian. Ngày hôm nay chúng ta vẫn còn ôm sự sáng suốt, hỏi cho chúng ta ngu, nhưng mà dòm xuống dưới ta vẫn sáng suốt. Mà nếu càng ngày càng dòm xuống dưới và cuốn cuồng trong cái tham dục và để phục vụ sự tham dục thì bị kẹt nữa. Nghiệp dương nó đã làm cho chúng ta nghĩa là bơ vơ rồi. Bây giờ còn đi tìm nghiệp dương nữa mà không lo giải tỏa cái phần ô trược sẵn có của chính chúng ta và tiến tới sự thanh tịnh và sáng suốt thì kẹt càng kẹt thêm. Đó, cái tánh các bạn đó, bạn cứ nguyện với trời Phật, bữa nay tôi sửa tôi không nóng nữa nhưng mà vẫn còn nóng đó. Ai chịu trách nhiệm? Cho nên chính mình là phải tự săn sóc lấy mình. Nếu không săn sóc không thể được. Không có ai giúp bạn và không có ai thay bạn săn sóc cho bạn được. Cho nên ngồi đó tính là may lắm, may lắm, may lắm chúng ta mới biết đạo. Và đàm đạo và hướng về con đường đạo để tự thức. Rất may mới có cái dịp này. Chứ đừng có cho đây là bị người ta mê hoặc. Không, mình hoàn toàn tự chủ sáng suốt. Mình hành cho mình mở cho mình khai triển cho mình, không có lệ thuộc. Không ai là chủ mình là tự chủ, mình là phần hồn chủ. Cái cơ tạng này phải điều khiển, phải trách nhiệm, phải làm sao xứng đáng như ông trời đã phục vụ chúng ta. Chúng ta phải có cái tinh thần phục vụ là xây dựng cho nó tiến hóa tới vô cùng. Và không nên bỏ bê nó nữa. Chúng ta bỏ bê nó, bây giờ chúng ta lôi thôi, chúng ta mới đậm đạch tạm đạo. Nếu mà chúng ta khi giáng lâm mà ta ôm cái thanh tịnh và sáng suốt tiếp tục từ bây giờ thì chúng ta không có đi tầm đạo nữa. Chúng ta đâu có kẹt trong xác phàm xuống để ứng để làm việc, nhưng mà càng ngày thấy càng hay nhập xác ở luôn, thành ra bị kẹt. Cho nên ngày hôm nay chúng ta đã bị địa ngục rồi, luân hồi lại mới mong sao được làm con người. Ngày nay chúng ta làm người và chúng ta được nghe những chân lý và chúng ta đi truy tầm chân lý. Phải thật thà với chính mình mới tầm được. Còn nếu mà mình xảo trá, biết được một chút mà mình tưởng là hay, đó là xảo trá, gạt lấy mình thì mất cơ hội. Biết ít nói ít, biết nhiều nói nhiều. Có bao nhiêu đó để cống hiến cởi mở, để chia sẻ cho huynh đệ tỷ muội ở cõi phù sanh này, để mọi người được thức tâm và thấy rõ giá trị của Thượng Đế, thấy rõ cha mẹ sinh trời, thấy rõ có cơ cấu, có nhà cửa đàng hoàng. Chúng ta chết, chúng ta ngày đêm cứ nhớ đi về quê xưa chung cũ là chúng ta không có bao giờ bị xuống được. Khi các bạn hướng thượng mà nhớ cái con đường tinh tấn đó, thì không có bao giờ các bạn làm bậy ở thế gian được, không bao giờ. Các bạn nghĩ bỏ cái này để đi về trời kia mà, các bạn còn ôm cái chuyện nặng trược cướp giật của người ta làm gì nữa. Thì đương nhiên cái tâm đó nó phải mất, và không có lưu trữ trong tâm thức của chúng ta. Chúng ta trở nên một người hiền và thực hiện cái thiện nghiệp sẵn có của chính chúng ta, thì chúng ta được thăng hoa nhẹ nhàng, không bị kẹt nữa. Cho nên ngày đêm các bạn lo tu, lo thiền, lo niệm Phật, thanh tịnh được thức tâm. Cái quan trọng nhất là làm sao cai quản lấy mình và hiểu mình, mới sửa được tâm. Sửa tánh thì không có tâm bệnh nữa. Sửa cái tánh ác, tánh ngu, tánh tâm tối sân si, thì chuyển hướng nó đi lên hướng thượng, thì nó cũng hữu dụng, nó cũng như chiếc xe cho người ta sử dụng khi ta cần dùng mà thôi. Cho nên cái bản chất tham sân si hỉ nộ ái ố dục, đó là cái bản chất của Thượng Đế. Mà chúng ta hướng thượng thì chúng ta độ người. Tham tham cái gì? Tôi tham đạo, tôi mới sanh xuống. Sân si cái gì? Tại sao tôi sân si? Tôi cảnh cáo những sự mê muội trong lục của lục căn lục trần trong bản thể tôi, để cho chúng nó được thích tâm và tiến theo tôi, thì tôi nên sân si. Thế không? Đó. Còn tôi vui hỉ nộ, tôi hỉ là cái gì? Tôi vui hòa với cả càn khôn vũ trụ. Tôi xây dựng cái sáng suốt. Thế không? Mà khi tôi có, cũng có cái tính chất phẫn nộ nữa. Buồn bực trong này cũng có nữa. Là buồn bực gì? Buồn bực sự bế trễ của tôi. Để tôi tiến tới. Đó. Rồi ai ô dục, tôi cũng có nữa. Tôi thương. Thương tất cả càn khôn vũ trụ. Có bao nhiêu tôi phải thương, bao nhiêu tôi thương là tôi độ. Còn nếu tôi không biết thương yêu là tôi không biết độ. Còn cái ô dục là tôi gom cái điển để tôi phóng tôi đi, chứ tôi không ở đây. Dục tiến thiên đàng bất cứ giờ phút nào, nó lật ngược trở lộn lên là thành hữu dục. Mà không biết lật ngược, không tu, không biết đường đạo thì thấy thì tham sân si hỉ nộ ái ố dục chấp nhau, thằng đó còn tham quá tôi không cho vô làm đạo hữu, không phải. Cái đó chặt rồi. Nó từ cái tham này nó mới chỉ cho nó thấy đường hướng, nó mới chuyển đổi cái chiều hướng tham mình, tham chiều khác để nó thăng hoa đi lên. Nó cũng là một tinh thần cứu độ. Và nó chịu tu nó cũng trở thành một vị Bồ Tát. Cho nên chỉ cái kỹ thuật thanh lập mới có cơ hội chuyển hướng. Mà không biết cái kỹ thuật thanh lập thì không có cơ hội chuyển hướng. Cho nên các bạn đã có cơ hội thanh lập. Khứ trực lưu thanh là pháp sơ hồn, pháp luân thiền định. Là khứ trực lưu thanh hàng ngày. Rảnh cứ làm không có lỗ vốn đâu. Cái vốn của bạn không phải là đô la. Cái vốn của bạn là thanh khí điển. Mà các bạn thu được thanh khí điển là các bạn thu được tiền của ông trời rồi. Không có mất cơ hội. Lúc đó các bạn muốn đi tới đâu thì nó có sẵn giấy máy bay cho các bạn đi. Ý bạn tưởng thì điểm nó rút các bạn rồi. Các bạn đã làm trước rồi bạn cảm mới sử dụng sau. Cho nên tu mấy chục năm ngay mắt tôi đi về trời. Tu nhất kiếp ngộ nhất thời. Cái câu này có nói nhưng mà không ai giải thích là điểm phải làm sao mới có cái cơ hội đi. Cứ lấy cái câu đó tu nhất kiếp ngộ nhất thời rồi để tự tới hỏi cho nó không biết đường trả lời. Nó thôi im đi, lo tu thì ta đi tu nhất kiếp, mày tu có mấy tháng mà tao hỏi hoài. Cái đó là người chứng nhận. Tại sao các bạn hỏi tôi đủ thứ, tôi trả lời đủ thứ. Vì tôi thấy không còn cách nữa, tôi thấy thế gian tất cả đều là phương tiện dẫn độ tâm linh. Không còn cách nữa. Không còn cách nữa, không cho người đó là phàm, ta là tu, không có nữa. Nó là anh em ruột thịt con của trời. Thương yêu nó không hết, không có thể giận nó được. Nó có quyền sai gì, nó ngu, nó không hiểu. Nó đòi hỏi cái này cái kia cái nọ, nó đem cục tối tâm cho mình giải cho nó. Để cho nó trở về với sự sáng sẵn có của chính nó. Mới là thật người phá mê phá chấp. Các bạn đã từng nghe nhiều băng, người ta hỏi đi hỏi lại hỏi bao nhiêu đó mà tôi vẫn trả lời. Vì tôi học, học nó đâu, học như những người hỏi. Mà những người hỏi làm có ích gì cho tôi không? Vậy tôi học nhận. Vậy tôi học hoài. Tôi biết nhẫn biết hòa tôi mới sớm thích được. Còn nếu tôi không biết nhẫn biết hòa làm sao tôi sớm thích? Thì tôi tu cái gì? Tôi ôm cuốn kinh cuốn sách. Tôi lấy tôi thị hoài ta là thầy, mày không được hỏi, cái đó là chắc lắc rồi. Phải hạ mình xuống, người đi trước phải dẫn người đi sau. Cái người dẫn đường á, cái người nhờ người dẫn đường, có quyền hỏi người dẫn đường. Hỏi cho nó chắc chắn rồi người ta đi. Đó là cái nhiệm vụ tu học. Chúng ta phải trả lời, cho nên các bạn tới đây học, học nhẫn, học hòa, làm thính, để đi về địa phương chúng ta lại nói cho mọi người nghe. Khi người ta thấy cái hạnh chúng ta kiên nhẫn, và vui vẻ trong sáng suốt, đó là độ tha rồi. Họ mới bắt chước con đường đó họ đi. Mình mới nhiều tiếng họ được. Họ tới hỏi một hai câu mình dây họ làm sao mà mình dẫn dắt ai được mà nó cứu độ chúng sanh. Nói ta từ bi, nói ta làm cha làm mẹ mà thiếu nhẫn sao được. Phải nhẫn. Phải hòa, nhẫn trong học hỏi là nhẫn. Khi người ta hỏi gì mình thấy, bình tâm nghe rồi mình học cái đó. Khi mình trả lời được là mình học được rồi. Mình học cái sẵn, cái phục vụ trong sáng suốt. Rất rõ ràng. Rồi mình đưa chìa khóa cho họ sử dụng. Cho nên lời giảng, lời thích tâm của các bạn là các bạn đưa cái cây baton cho họ mượn họ đi trong lúc họ không thấy đường. Cho nên các bạn hết sức nhận, học như tôi vậy làm người, không có ai ghét. Mình chỉ thấy rằng mình ngu, tất cả đều khôn. Người ta khôn, người ta tới, người ta đặt câu hỏi thì mình ngu, mình phải ôn tồn trả lời cho họ, để cho họ hiểu. Cách nào? Hay là mình ngu dại, mình không biết, họ sẽ giúp cho chúng ta. Hành động của họ, phỉ báng của họ cũng giúp cho chúng ta. Chê khen của họ cũng giúp cho chúng ta. Để cho chúng ta thấy rõ, động là gì, tình là gì. Động là ở đâu? Động là do sự tâm tối không hiểu mới là động. Còn tỉnh là ở đâu? Là do sự sáng suốt mới là sự tỉnh. Đó. Cho nên nhiều khi các bạn thấy một đứa bé nói một câu rất đơn giản mà mình thích tâm. Vì nó thanh tịnh hơn mình. Nó cười một cái mình thấy ngọt à. Mà người khác cười một cái mình thấy mệt quá. Phải đứa bé nó thanh tịnh hơn chúng ta. Cho nên tất cả phương diện đều học. Con chim đang hót trên cành mà các bạn thanh tịnh, các bạn nghe nó nói đạo. Hành động nó dễ thương. Từ tâm nó rõ ràng. Những con chim yến các bạn đứng ra chiêm ngưỡng coi thử. Nó hiểu đạo nhiều lắm. Cho nên chúng ta thiếu thanh tịnh rồi chúng ta chê đủ thứ hết. Cộng cỏ cũng nói chuyện các bạn được, cây bông cũng nói chuyện các bạn được. Rừng rú này họ cũng than thở với các bạn được. Mà các bạn thiếu thanh tịnh đi. Nhưng ngay chúng ta ngồi trong căn nhà này là sự thông minh của loài người đã đóng góp cho chúng ta. Nó đâu có ngu. Căn nhà đâu phải đây, phải đâu phải ngu, đâu phải vật vô tri, hữu tri. Đóng góp mới kết thành một căn nhà hữu tri chứ. Rồi mới xây dựng những cái vật vô tri, những cái vật này là nó có chủ, chủ của nó hữu tri là sự thông minh của loài người đã đóng góp. Sự thông minh ai cho? Thượng Đế cho, Chúa cho. Quý vô cùng, đại phước đức chúng ta mới được hưởng cảnh này. Nhưng ta đi êm ả, chúng ta ngồi lên đó. Chúng ta hết sức yêu thương nó, và quý những người làm. Sự thông minh của những vị đó đã đóng góp cho chúng ta, phục vụ cho chúng ta. Nó xứng đáng hết sức trong cái tâm thức của Thượng Đế. Cho nên muốn thấy chân tướng của Thượng Đế thì đâu đâu cũng có Ngài. Chính ta tin này cũng là Ngài. Ngài đã ban, Ngài đã làm, Ngài đã thực hành. Và để hỗ trợ nhiều các con Ngài, để các con Ngài thức tâm và hiểu giá trị này. Và từ đáy biển đem lên đây. Mà để cho những người ở đây hưởng thụ để biết cái đây là cái gì, cái này là cái gì. Nhưng mà nhiều người dùng được không hiểu, không biết, không quý cha thời. Ngồi trong lòng Ngài mà không hiểu Ngài. Cái áo chúng ta đang mặc đây cũng Ngài chứ không ai hết. Cái xác chúng ta đang có đây cũng Ngài chứ không ai hết. Chính cái xác của chúng ta mà ta không hòa, ta đã giấu ta rất nhiều. Ta gạt ta rất nhiều. Thiếu hòa đối với cái xác này. Xử sự không tốt với nó nhiều khi. hướng về dục để xài phí, hủy hoại cái cơ tạng này, hướng về sân si để hủy hoại cái cơ tạng của Thượng Đế. Cái chùa cho trong chúng ta ở trù trì để lo tu, mà chúng ta thay qua là hại tim gan tỳ phế thận, là hại tới ông trời. Tội bất hiếu mà không ai. Thì chúng ta thấy chúng ta bất hiếu đối với cha trời, chúng ta lại không có sử dụng mạnh đối với cơ tạng của chúng ta. Lúc nào chúng ta có ôn tồn hòa học tiếng, thì cái phần hồn chúng ta đâu có bị tan rã mà đâu có bị hủy hoại. Chúng ta cứ ôm cái sân si mà hủy hoại cái cơ cấu siêu nhiên của Thượng Đế, thì chúng ta hủy hoại phần hồn, không có chỗ ở. Thượng Đế là chỗ duy nhất cho phần hồn để ở mà thôi, nhưng mà không biết trú ngụ nơi Thượng Đế. Ngày hôm nay chúng ta tu đi lên hướng thanh điển, hướng thượng đi lên là đi về cái cấu trúc siêu nhiên. Có hữu vi, chúng ta ôm cái xác này và chúng ta truy tầm ra vô vi là siêu nhiên. Bây giờ chúng ta tu đi về thì chúng ta có nhà, có cửa, có nơi trú ngụ, có cơ sở để quản lý làm việc, thích hợp thì thiên ý. Cho nên các bạn tu càng mở, càng tu càng thấy rõ mình là ai, ở đâu đến đây rồi sẽ về đó. Chứ ở thế gian này không ai chế chúng ta ra được, không ai in chúng ta ra được. Mỗi người một cái tâm thức, một cái nghiệp duyên khác nhau hết, không ai giống ai hết. Cho nên ông trời rất tinh vi, rất sáng suốt, hướng độ chúng ta từ ly từ tí và không có bao giờ bỏ qua. Nếu bỏ qua, Ngài đâu có cho cái xác quản lý chúng ta đâu. Cái xác này nó tạo ra tham sân si hỉ nộ ái ố dục, nó đang quản lý cái thức của chúng ta, hỏi chúng ta chịu gánh vác và làm việc xây dựng đúng theo thiện ý không. Nếu chúng ta xây dựng đúng theo thiện ý thì những cái cơ tạng này hoàn toàn hữu dụng, rất thích hợp. Hằng ngày các bạn có cơ hội đọc cái kinh vô tự trong nội thức, và các bạn không có bao giờ từ bỏ các bạn nữa. Cho nên sẽ công phu đúng giờ, đúng giấc và sung sướng trong mùi đạo, thức thanh cái kỳ được sự thanh nhẹ sẵn có. Càng tu càng mến thương tất cả, càng tu càng thấy càng khôn vũ trụ nó không xa chúng ta. Nó với chúng ta là một, không còn xa nữa. Không còn sự ly gián nữa. Khi mà chúng ta nhận thức được vô hình vô tướng, chỉ có một điểm liên quan mà sống tại thế này, thì chúng ta đều là một hết thảy. Mọi người hướng thượng rồi sẽ có cơ hội hòa tan chung thức để tiến hóa và làm việc không ngừng nghỉ, sáng suốt, không đòi hỏi ăn ngủ nhiều như thế gian, không đòi hỏi địa vị u ơ như ở thế gian đã sắp đặt. Tất cả là ở thế gian đều là trì trệ, nhưng mà nó là môi trường để học, nó mà là bãi trường thi để cho chúng ta dự thi và tiến hóa. Các bạn giữ về trung dung thì các bạn mới thoát khỏi cái thể xác này. Mà không giữ trung dung theo phe này bỏ phe nọ thì chắc chắn là không có bao giờ các bạn thoát khỏi cái thể xác này. Và sẽ có nơi xử tội. Không còn sự sát phạt nữa mới tiến về sự trung dung sẵn có trong nội tâm.
Thưa Thầy cho biết sơ về sự cơ minh vương thánh đức như thế nào?
Cơ minh vương thánh đức, cái đó là thuộc về thiên cơ, chứ không thuộc về vô vi. Không thuộc về vô vi, thế là không có cần thiết. Trả lời về ông nói thật, cái đó là về địa phi. Nhưng mà tôi trả lời cái đó cũng lầm nhận. Thì chúng ta tu, chúng ta giải thoát, trở về những gì Phật. Chúng ta cũng trở về đi học học vua mà ta lợi những người thiên thiên nữa. Và thì cố gắng cho mất hương gì.
Bởi vì tôi nói rằng, ở nhà đi, tôi sẽ chuyển học đạo nơi ông, lúc đó trình độ của ông sẽ phát triển. Nhưng mà hướng đi vô như vậy, người ta bằng cái gì? À, dạy người ta bằng những người xung quanh đang sống của họ, chuyển cho họ, dạy họ. Nhưng mà không biết, không biết lại đi học đạo khác. Đạo khác cũng làm chủ, dự làm. Chạy đi làm đại tớ.
Nghe chúng ta.
Ông đó ông ấy, tôi là đệ tử thứ sáu của chúng ta. Bây giờ xuống thế gian để cứu đời. Thì ông kia theo rồi. Theo đệ tử thứ sáu. Sáng nào cũng nhìn tức cửa đó để theo. Thích ổn không? Còn cái phát triển vô cùng tận ông đâu có biết. Ông nói ông Tám bây giờ bị tà rồi, bị rủi rồi, bị cha là bị rủi ám hại rồi. Thì không đem cha ra, chắc người cha cố đạo nào chết là đầu thai lại. Ám hại ông Tám. Không, thì đâu có hiểu. Giờ nó nói đủ thứ rồi, bởi vì nó không hiểu chân lý. Biết một ngày nào đó rồi, nếu mà tôi trở về Việt Nam thì mấy người đó chắc chắn là phải tới quỳ lại trước mắt. Tôi chưa cho người ta rõ tôi nhiều hơn. Nếu mà tôi cho rõ nhiều hơn thì nó có một số biết rồi, trở lại viết cái giấy. Từ ngày ông Tám đi giải phóng, con hiểu lầm vậy. Con đi bán ra ông Tám như vậy. Ngày nay con ăn hơi cãi, xin ông Tám, xin ông tên này đi cho nó tha thứ cho con, nó này khóc. Ông già mà khóc hồi. Hả? Tôi nói như là, nói ăn năn, ý niệm ăn năn, phải thực hiện ăn năn. Thực hiện được ăn năn, mới hiểu rõ quyền vị, mới được hiểu rõ. Còn không biết thực hiện ăn năn, không hiểu rõ quyền vị, không có cơ hội hiểu rõ. Tôi nói như đã hiểu hay không? Còn tôi không có giận một ai. Và tôi không có giữ những cái gì mà người ta chửi tôi và phê phán tôi. Tôi chỉ là sửa tôi và tiến qua mà thôi. Đó. Tôi nhiều đứa thấy tội lắm. Cái con bảo ông Tám bị nhiêu năm. Biết giấy khắp rồi. Lại từ lại sửa lại vô. Chứ nhé. Tôi nói các vụ ấy. Tôi tâm sao chịu sửa được. Những cái gì ông Tám cứu độ, ông Tám chỉ đường lối con tướng là sai, ngày nay đường lối ông Tám hoàn toàn là đúng.
Con người từ đâu tới, tới đây để làm gì, và sau đó sẽ đi về đâu, tại sao ta phải tu, tu có ích gì cho nhân loại?
Cho nên con người từ một ánh sáng, từ cõi ánh sáng vô cùng giáng lâm xuống thế gian, cho nên ngày nay chúng ta là cặn bã có thanh quang, cái óc chúng ta cũng sáng. Lấy cái gì chứng minh cái óc của chúng ta là ánh sáng? Nếu nó không sáng, làm sao nó xây được cầu cống, xây lửa máy bay để phục vụ quần sanh? Cho nên chúng ta hiểu được ra từ cái gốc nó đến, thì thanh tịnh nó mới có sáng. Chúng ta dùng áp dụng cái pháp thanh tịnh, cho nó thật sự sáng, chúng ta thấy đường đi rõ rệt hơn. Và chúng ta phải dấn thân trong hành hy sinh giúp đỡ mọi người, cũng như cái bóng đèn nó đang chiếu chúng ta, chiếu cho tất cả mọi người mà. Cái mặt trăng lên sáng, sáng cho cả nước. Tại sao chúng ta không xây dựng cho chúng ta sáng, mà cứ mê tín, mê mục ở trong bóng tối, mê tín rồi cầu xin không có tiến được. Cho nên người tu vô vi là không nhận bất cứ cái gì, tự thực hiện và khai sáng chính mình. Mình biết cái của báu của trời đất đã cho mình, kỳ chót này mà mình không lập lại trật tự là mình tự bỏ phế cái sự sáng suốt của tâm linh và cái lãnh vực từ bi của mình bị mù mất đi.
Người không làm gì ác và ăn ở tốt lành, có cần tu thiền vô vi không?
Ăn ở tốt lành, không làm điều ác, được chứng minh kiếp trước họ cũng có tu, ngày nay họ mới trở lại cái bản tâm hiền từ. Mà nếu họ tu vô vi, họ mới tạo được hạnh đức tốt và trật tự tốt hơn kỳ trước, và họ sẽ ảnh hưởng người khác rất nhanh, cho nên căn lành tiến hóa nhanh, độ đời trước pháp chân ngôn cho mọi người cùng đi với chúng ta.
Cuộc sống là phải đấu tranh, người nào cũng bị lôi cuốn vào vùng máy xã hội. Như vậy tu thiền là tự lui ra khỏi xã hội, thưa có đúng không?
Không, cũng ở trong xã hội, mà cũng đấu tranh chứ. Đấu tranh mà chúng ta đấu tranh trong thanh tịnh và không có đấu tranh trong phá hoại, đấu tranh trong xây dựng cho chung. Lời nói khác và không có phá hoại, vẫn ở trong xã hội và làm tốt, nhịp nhàng hơn chứ không có phá hoại. Đấu tranh chứ không phải đấu tranh, đấu tranh về thanh tịnh cho chung, giúp đỡ chung tiến xây dựng cho chung, chứ không có phá hoại.
Ở đại hội ở Montreal, cha xuống cha nói nếu tu sinh thoát để biết lão là ai. Nên những đồng đầu con là cha là một ông lão.
Bởi vì nghĩa là có trước mình, người ta mới xưng là lão. Có trước mình bao nhiêu triệu năm rồi, người ta mới xưng là lão. À, lão là vị đại thanh tịnh vô hình vô tướng. Còn mình ở trên thế gian, mình muốn có một cái ông như mình, thì ông sẽ oai hơn mình. Cũng có mặt mũi nhưng mà mình thấy mình khiếp sợ, thương yêu. Thì ông hiện cho mình vậy thôi. Vị trí thích của mình, vị sở cầu của mình, cho nên mới hiện ra cái hình tướng như vậy. Và uy nghi hơn mình. Trong lòng mình kính nể bao nhiêu thì nó sẽ thể hiện cái sắc tướng đó, cái diệu tướng đó bằng. Mà mình không biết tướng đó thì mình cứ nghĩ không cũng được. Thì lúc nào ngài cũng thì ở trong tâm mình ra đâu. Thấy không? Nhớ tới cái không nhiều cái vô cùng đại định đó là ngài. Thì lúc ở đâu mình cũng thấy sức mạnh. Ngay trong tâm mình.
Thế mình muốn cái ý mà muốn thương yêu mình phải làm như thế nào? Mầm móng thương yêu mình muốn hiểu mình từ trong cái gốc mầm móng thương yêu mà ra. Nếu mà trời Phật không có thương yêu anh đâu có cái sắc. Trời Phật không có thương yêu anh đâu có ánh quang và anh nhìn thấy tôi. Mà nhìn thấy vợ con mới thấy gia đình. Đó. Thì lúc nào anh phải đặt nặng anh từ cái gốc mầm móng thanh tịnh và thương yêu mà ra. Thì anh giảm bớt cái nắm trong người. Anh không có tính chuyện nhỏ nhỏ nữa, chuyện lặt vặt không tính, anh bỏ hết. Bỏ hết, từ trong cái mầm móng thương yêu rồi đâu nó sẽ vào đấy, mình không có giận, không có cọc, không có hờn về con nữa. Tha thứ. Nếu mình làm tiền nó, tội nghiệp nó, trời Phật thương yêu mới có mình, trời Phật thương yêu mới có nó, mình đại diện trời Phật, mình phải thương yêu con em. Thì từ đó mình thấy mình từ cái gốc đó, tại sao mình mất cái gốc đó? Vì con mắt, lỗ mũi, cái miệng. Lúc mình ra đời tới bây giờ nó cứ dậy màu xanh, màu đỏ, màu này, màu kia, mà hơn, màu thua. Lẽ phép càng ngày càng phục thôi. Còn nó nóng. Còn nó hiểu cái nguyên lý của các màu là tư căn cái không màu thành ra màu. Cái nguyên lý không. Thì cái không mà có. À, anh thấy một cái gì anh cũng thấy được tư cái không mà có thì mới giải thích được. Cái chuyện đó nó được cũng sẽ về không. Anh vợ mình làm sai, tha thứ nó. Bữa sau nó phải sợ mình. Cái tha thứ và thương yêu là cái khía mạnh nhất trong vũ. Và khắc phục tất cả nhân tâm. Trong ba cõi. Cho nên mình phải đặt nặng cái vấn đề đó. Và học tiến về nó. Một vấn đề cách chấp. Thì cái đó nó cục thôi, không có phát triển được. Anh đánh võ cho thiệt giỏi, đánh là bật ngựa ngã rồi nó cũng không chết. Nó chết đi chung rồi cái hồn nó cũng trả lông lại. Và nó trả thù kiếp này, nó đánh mình không ngã mà nó làm con mình, nên nó đánh cho mình ngã luôn. Nó sẽ làm con mình, nó giết mình. Đó.
Thầy nói tới 2 năm. Thì con mới nghĩ lại, cách đây khoảng 20 năm về trước, con ở Châu Đốc, con nghe nhiều người bạn nói 2.000 năm tận thế, 2.000 năm tận thế, mà mãi tới bây giờ thì con cũng chưa thấy gì. Nhưng mà quả thật có vậy không thầy?
Có chứ.
Xin thầy giải cho.
Bây giờ một giây phút chúng ta đang ngồi nói chuyện là biết bao nhiêu người chết. Nhưng cả thế giới nói chuyện cả thế giới không phải riêng. Nhóm người này, giờ phút này biết bao nhiêu người chết, Mà những người đó là ai? Những người đó bị đọa làm con thú chắc nào lập quả. Trường chắc đóng người nuôi mình. Những phần hồn đó phải bị đau đớn và chấp nhận trong cơ tiến hóa tràn chảy dị tơ 2000 năm. Sẽ có cuộc phân xét.
Trường hợp xảy ra như thế nào? Động đất hay là
động đất hay là nạn hồng kỹ như nước lục, nhiếp lục bất ngờ lục, nó có biết ăn ngủ điện nó sáng, mất cái nhà rồi chết bớt bỏ mạng luôn. Cái đó đâu có biết trước được. Rồi những trận bão như là khủng khiếp. Cả đường giao thông bứng lên gì không? Cái đó anh thấy không? Không có một người nào làm hết mà bứng cả đường giao thông lên. Chết bao nhiêu người. Nếu thú chết người chết. Cái cục thay đổi là như vậy. Cho nên nhiều người không hiểu, cho nên người tu phải hiểu. Người tu đã nói rằng chết 7 còn 3, chết 2 còn 1 mới ra thai bệnh. Tu á, nó chết tất sống, 7 vía của mình sống, 6 phát mà phải bỏ. Còn bao, giữ cái tinh khí thật, duy nhất thành một, lúc đó mới thai bệnh. Đó là đối với người tu. Còn đối với người đời là lần nó phải xích lại với nhau. Bây giờ Âu Châu là xích lại với Âu Châu, rồi Mỹ Châu xích lại với Mỹ Châu, Đông Nam Á nó sẽ ngồi lại, rồi sẽ có ngày hòa bình. Phải có ngày hòa bình, cái đó là bắt buộc phải có ngày hòa bình, rồi lúc đó nó đi qua lại tự do.
Có phải là tạm biệt chưa? 2 năm?
Chưa tạm biệt hết, một phần nào thôi.
Nhưng mà có thật sự là 2 năm tận thế này?
Tận thế? Thì họ nói tận thế là những vị chuyên tri đó trách nhiệm thôi, tôi không có nói tận thế. Nhưng mà tôi nói con người mà không biết tu là người đã tận thế. Chết một cách không chỉ có tận thế thôi. Anh hiểu cho đó không? Người không biết tu mà anh không có sáng suốt, anh không biết phần hồn của anh, không biết thiền đến thiền đi là chết đau khổ mà thôi.
Cái tu mình có cần dập chết không thầy?
Phải sẵn chứ, đời đạo thân thương. Đời đạo thân thương phải làm. Phải làm khi mà anh biết vô vi rồi, anh mới biết luật căn luật trần ở trong này không phải một mình anh. Chiếu thiên địa này không phải một mình. Nó có tiền gian thì với tập 5 giới khác nhau, có hòa, có khách. Thì lúc đó mình phải thống trị nội bộ. Phải có cái phương pháp để làm.
Vậy con có cần ăn chay?
Cái chuyện ăn chay đó là tự do. Cái phương pháp tu này nó thanh lọc cho anh đàng hoàng, rồi tự nhiên anh thấy ăn chay ngon. Không có bắt buộc. Khi mà anh đọc những sách và những tài liệu của người tu này, cái gì hữu ích cho cơ thể anh làm, mà cái gì không cần thiết cơ thể không cần phải làm, tự nhiên tiến. Và con người nó sẽ trẻ, tốt, vui chơi. Mà phải tâm thật hạnh, chứ không phải nói dốc được, phải làm để kiếm kiếm. Vậy có gì anh liên lạc với anh Tâm, có sĩ Tâm ở đây. Ở nhà anh đọc coi tài liệu, anh em nghiên cứu. Thì thắc mắc anh hỏi tới đó là người tu vô vi là người đã bị người ta lừa gạt. Rất nhiều mới bước vào vô vi tu. Và khi bước vào vô vi là phải nắm chắc những cái mà mình hiểu nha. Chứ không có mê tín mà. Không chấp nhận sự mê tín nữa. Em nắm được giờ được hiểu được.
Thí dụ như thầy lừa gạt con phải làm thế nào? Con phải đánh thầy hay sao?
Không.
Con phải giữ thầy hay sao?
Nhìn.
Nhìn không được làm sao?
Phải nhịn nhục mới thắng. Mà anh đánh đâu có lợi. Anh đánh không lợi. Anh hiểu không? Nếu tôi gạt anh đánh tôi, tôi chết rồi thôi chứ. Mà anh, tại sao khi mà tôi chết rồi anh thích? Cái chuyện không đáng mà tôi đánh người ta chết.
Con đánh thầy chết, con có tội không? Tại vì thầy dịch của con.
Sao không có tội? Khi mà cái chuyện mà tôi dịch tiền của anh, mà anh đánh tôi chết. Thay vì anh nói là tôi, anh mà có dịch tiền nhà băng đâu có đánh anh. Tại sao anh đánh tôi chết? Anh thấy tự nhiên đó là cái tội của anh. Tội tâm tối, tội không sang suốt. Tại sao nhà băng nó mạnh hơn mà nó không có tù anh? Nó chờ anh có ngày trả nó. Nó nuôi dưỡng sức mạnh, làm lại anh sẽ thương hơn. Cho nên anh phải học cái từ bi, anh sẽ có nhiều hơn. Của anh vì nó bị một đồng bạc mà tôi gạt anh á, anh đánh như tôi chết thì anh tính lấy lại một đồng bạc mà thôi. Nhưng mà anh đánh tôi chết thì anh không có lợi, anh buồn hơn tôi. Tôi uổng quá, tôi đánh ông kia để bữa sau ông kiếm hai đồng trả lại tôi chứ không?
Thưa thầy, có đôi lúc con cũng buồn cho dân tộc Việt Nam chúng ta. Đi thập phương khắp cả thế giới trên khắp cả các nước trên thế giới. Bây giờ mình phải làm thế nào để giúp cho dân tộc nghèo khổ của chúng ta?
Bây giờ này anh có cái buồn mà anh lại không thấy cái vui của anh. Cái vui của người Việt Nam, nếu mà người Việt Nam mà mình ở trong cái lò đó hoài đó, thì ngày nay không biết computer là cái gì. Mà không biết cái cung trăng hay cái gì cũng không hiểu hết. Ở trong cái lò đàn ốc đó. Thế cho nên người Việt Nam mà được cái vinh hạnh đi ra khắp thế giới học hỏi là những người đó ở về cứu giúp Việt Nam. Chứ về chỗ nào đó về khoa học kỹ thuật đem về cứu giúp Việt Nam. Vì trước Việt Nam những người nơi đau khổ bỏ xứ ra đi, ai có tâm trí học hỏi anh thấy không? Mà những người ngoài này thoải mái và được có cơ hội học hỏi là điều vui mừng của chúng ta. Và những người này sẽ là người tái thiết Việt Nam. Việt Nam học không có thua ai. Thì xin bỏ đất nước ra đi để tìm một đời sống mới để trở về nhiều dắt anh em chúng ta. Thế rõ chưa đâu, cái đây là cơ trời, thì không có chính phủ nào có khả năng gửi chúng ta ra đây. Nếu tiếp tục chính phủ này thì chính phủ kia, chính phủ luôn hiệu độ là chính phủ cộng sản cũng có khả năng gửi chúng ta ra đây. Nhưng mà cơ trời để chuyển chúng ta ra.
Tại sao phải biết cơ trời?
Cơ trời là ngoài khả năng, ngoài tầm tay của con người nắm. Anh thấy không? Anh là người Việt Nam, anh có nghĩ được một ngày nào có thể ở quốc phương nói chuyện như ông Tám không? Ngoài tầm tay tưởng tượng của anh, đó là cơ trời. Cho nên phải hiểu cái cõi bên kia người ta đã sắp đặt những cái chương trình cho giống như này, những cái chương trình cho giống như thiên cơ. Anh thấy không? Và anh tu thời gian rồi anh thấy cái thiên cơ trong cơ tạng anh thay đổi. Lúc đó khi biết qua xong cái chấn động lực cơ tạng của anh, chấn động của vũ trụ hoài là một là anh mới hiểu, thiên cơ đúng. Anh tu thời gian anh nói tôi bây giờ sửa sẵn lúc cơ tạng tôi tốt rồi, khối óc tôi tốt rồi, anh mới hiểu cái thiên cơ. Cho nhiều người nói thiên cơ, mình cũng nói thiên cơ, đâu có hiểu được. Nếu cho nên cái chuyện mà ngoài trong tay, ngoài óc tâm tưởng của con người, đó là ông khác. Đó là ông khác. Mà người Úc bây giờ cũng không hiểu tại sao tôi nhận số người này. Mà nó có vũ trụ trước thì tôi sẽ nhận nó chứ có. Xảy ra công chuyện thì nó có thuộc hay không? Mà ông trời đã xây dựng cho nó có căn bản thực hiện chí giới tình thương và đạo đức. Mà người thế gian đâu có thấy ông trời đâu. Từ đạo nào cũng nói thượng đế, nói chúa, nói tùm lum mà đâu có ai thấy. Khi bạn tu thanh tịnh có trật tự rồi anh mới thấy ông trời.
Sức mạnh của mặt đất
nó biến đủ màu sắc mà không có ai có thể chế nó được. Không có thể đổi này được. Cầm cỏ cắt đi bao nhiêu có bao nhiêu, mũi giết bao nhiêu có bao nhiêu, ruồi giết bao nhiêu có bao nhiêu, rồi sức mạnh chia sáng của vũ trụ cứ chuyển biến bất cứ giờ của khách nào mà người thế gian không hiểu được, không thay đổi được. Mình Phật pháp thành có duyên, có cái duyên lành ta mới được ngồi đây. Có duyên nó tạo cái thiện cảm với nhau, mới có sự bàn bạc khỏi ta, thay đổi để học hỏi, xây dựng tư tưởng của mình. Phải có gì sự trao đổi, mà sự trao đổi đó bằng máy móc ư? Không, bằng thanh quan. Luồng điển của anh và luồng điển của tôi ôm nhau xây dựng 50 chiếc. Ngồi vậy nó gần với nhau, nó thông cảm 50 chiếc. Nếu không? Sau ngày này về thế chiến, tôi bị nhiệt bổ quá, nó thành công cách được trở,
thành công bằng khoa hay là thành công bằng thành thánh. Tại thành thánh mà thành công có nhiều quyền bí
không? Cái đó là người ta đã có chương trình từ lâu. Sau khi chiến tranh vũ lực mất thành công thì phải làm chiến tranh kinh tế và chiến khắp thế giới. Cái đó là ta đã có từ lâu rồi, đâu phải mới đây.
Nhưng mà mình muốn cho người Việt Nam tiến bộ như thế vậy.
Dù đó có phải mình muốn được người Việt Nam sẽ tiến sau cơn đầy đọa khổ cực thích tâm rồi mới chịu học hỏi. Thì tự nhiên người Việt người ta cũng bị đầy đọa thích tâm rồi mới chịu ngồi lại học hỏi, họ mới thực hiện như thế đó. Bởi ngoài khi thế giới xuống ống rồi họ phải đem thế giới kinh tế, đó là chương trình của họ. Mà bây giờ lan tràn khắp thế giới rồi các khối bây giờ mới thấy được. Vì bộ hay quá cười như là. Rồi đây Việt Nam học. Nam bắt đầu học. Làm chuyện tốt. Sau này Đông Nam Á ngồi lại nha. Âu Châu cũng ngồi lại nha. Nhờ kinh tế thông cảm lẫn nhau cũng ngồi lại nha. Nó phải qua một thời gian ổn định.